Phóng sự đặc biệt.
Chào mục sư Nguyễn Hồng Quang, chúng tôi là phóng viên Hoàng Long của Đài Radio Chân Trời Mới. Nhận được tin rằng là có một cuộc càn quét quy mô của công an và côn đồ đến với các chức sắc và tín đồ của giáo hội Mennonite tại Bình Dương ngày hôm nay. Nên chúng tôi đã tìm cách liên lạc với mục sư để được biết rõ hơn sự việc. Xin kính mời mục sư có thể cho quý thính giả được biết rõ về sự việc đã xảy ra vào lúc 23 giờ đêm ngày hôm nay, mùng 9 tháng 6 năm 2014 ạ.
Dạ, thưa Hoàng Long, cảm ơn Hoàng Long đã quan tâm đến chúng tôi. Và thứ nhất là đây là cái kỳ dưỡng linh bình thường của khoảng 100 nhân sự, sinh viên, sư. Và cũng kiểm tra về thằng học của các vị chức sắc để rồi một số người đạt thi đạt điểm để tốt nghiệp, và hầu hết những người này đó đến là đều có đăng ký tạm trú tạm vắng, và chiều nay xuống được 29 mục sư truyền đạo nữa thì chúng tôi cũng đăng ký thông báo lưu trú, vì họ mới đến tối, tính đến 8 giờ tối. Và khi chúng tôi vừa đăng ký lên thì là công an họ vây tất cả các cái ngã đường, khoảng 500 dân quân xã hội đen, cảnh sát 113, cảnh sát cơ động. Tôi nghĩ là có nhiều quan chức lãnh đạo, nhưng mà tôi thấy có hai vị trung tá, là trung tá Hòa với trung tá nó là chỉ huy, nhưng mà đội cảnh sát cơ động chống bạo động đó là đeo áo giáp, cầm dụng cụ chống bạo động và vô trấn áp đánh đập tàn nhẫn chúng tôi và bắt đi 76 người.
Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, khi mà họ đột nhập vào cái khu vực của hội thánh Mennonite đó thì họ có nói gì không, hay là họ nhào vào là đánh đập ngay lập tức vậy?
Dạ, tôi ngủ hồi đó khoảng 11 giờ 5 phút, tôi ngủ tôi nghe đập cửa quá nhiều, thì tôi nghe loa bắt vô kiểm tra bà Lê Thị Phú Dung. Tôi tưởng đâu là cái nhà trẻ của trường mầm non Ánh Sáng của vợ tôi bên cạnh, họ kiểm tra nhà trẻ thôi. Nhưng mà tôi yêu cầu Lê Thị Phú Dung, tôi hỏi cái lạ, nếu muốn kiểm tra cái gì thì nhà này tôi đứng chủ quyền mua bán, có công chứng, mà là cái trung tâm mục vụ từ thời một sư nhân truyền lại cho tôi, mà tại sao lại bắt loa mà tôi chưa kịp ra thấy họ bẻ cửa, họ bẻ cửa sắt, họ bẻ khóa, họ vào tràn vào và họ khống chế, và họ cho sầu đang quýnh vào mặt tôi, và họ lục soát nhà hết. Trong lục soát thì họ phá toàn bộ hệ thống máy vi tính, và họ bắt các mục sư cởi áo đi chân cởi trần, và cứ hai người họ khống chế, và họ đánh khoảng 10 nữ sinh người Hà Mông trước mặt tôi đánh cản, và họ tấn công, họ đánh tôi. Và khi họ bắt đi hết rồi, họ lập biên bản bà Lê Thị Phú Dung, chứ không lập biên bản tôi nói không, cái gì lạ. Rồi hỏi giấy tờ nhà, tôi nói là kiểm tra giấy nhà là kiểm tra cái gì mà lại hỏi giấy tờ nhà, rồi lại là kiểm tra bà Lê Thị Phú Dung thì về quận 2 đó kiểm tra, còn đây là cái trung tâm này thì giấy chủ quyền có công chứng hợp pháp lệ của tôi, thì hỏi tôi tại sao lập biên bản bà Dung rồi họ đập biên bản, rồi họ đánh tàn nhẫn, họ bắt khoảng 20 nữ sinh viên lên cái khu phố 6 phường Thới Hòa, họ đóng cửa tắt đàn, họ quýnh tàn nhẫn, họ quýnh bằng những cái cùi tay vào hai bàn tay. Bây giờ về các em xỉu hết, họ quýnh người nào xong là họ thả về, họ lấy lời khai xong rồi họ đem vô họ quýnh, đóng cửa họ đánh rồi họ thả về, và hầu hết đều bị quýnh vào bàn tay rất là độc. Và bây giờ có nhiều người không nghe mà mắc mờ đang nằm ngủ ngang ở nhà tôi ở trung tâm mục vụ Bình Dương. Còn tất cả mục sư thì bắt chở đi đâu cởi trần, xỉ nhục rồi chở đi đâu không biết.
Thưa mục sư, cho tới giờ phút này thì họ thả về được bao nhiêu người rồi, mục sư có thể cho chúng tôi được biết hay không ạ?
Những người mà họ đánh nặng, họ quýnh vô màng tan mà qua mắt thì về tới nhà đều xỉu hết, và đều khoảng 20 người nữ sinh viên đang bận quần đùi ngủ ở trong phòng, và họ bắt đi bộ như thế, và cứ hai người công an là kèm một người, và lên tới khu phố 6 là họ đánh tàn nhẫn lắm, họ đánh đóng cửa tắt điện hết, họ đánh xong rồi họ thả. Còn bây giờ những mục sư thì chuyển đi, tôi nghĩ là mục sư chuyển cấp cao hơn thì không biết sao.
Là mục sư có thể cho biết được lực lượng công an mà tiến hành cái cuộc đàn áp này đó là thuộc tỉnh Bình Dương hay là của huyện Bến Cát?
Dạ, ông Nguyễn Bá Hòa là trung tá trưởng công an phường Thái Hòa, nhưng mà có nhiều trung tá lắm, mà tôi không biết, mà có nhiều người bận đồ thường phục, và có nhiều lực lượng an ninh chìm, và cũng khoảng có 10 người quay camera rất cụ thể, họ quay cái vụ đánh đập rất là rõ, mà cũng yêu cầu là Bộ Công an giữ ngay khoảng 10 người camera đó, chiếu toàn bộ những cái có những cái đoạn đánh đập tàn nhẫn.
Vâng, thưa mục sư, trước khi họ xông vào nhà thì họ có đọc lệnh khám nhà hay không?
Nó kiểm tra hành chính thì là chuyện đơn giản. Chúng tôi đã đăng ký tất cả sinh viên này, chúng tôi đăng ký rất kỹ. Và những mục sư này vừa đến chiều hôm nay thì chúng tôi cho mục sư quà và viết thông báo lưu trú. Rồi khi sáng ngày mai các mục sư về đông đủ thì là chúng tôi sẽ làm cái đăng ký tạm trú 3-4 ngày hay 7 ngày. Và có đầy đủ thì có viết luôn. Bây giờ họ mới đến chiều nay thì cái thông báo lưu trú. Và vừa viết cái thông báo lưu trú là họ tràn xuống, họ vay tất cả các hộp điện, các ngã đường và đi 11 giờ đêm thì họ hành động.
Ngoài ra thưa mục sư, những người bị bắt đó, thì họ khi họ bắt đi họ đã viện cớ gì để bắt đi những người này ạ?
Họ nói không cần luật lệ gì cả. Tôi nói công an phải có văn hóa hành chính công quyền, kiểm tra hành chính và tuân theo luật hành chính và pháp luật. Nếu mà kiểm tra giấy tờ nhà đất thì bằng ngày địa chính, còn công an kiểm tra tạm trú tạm vắng thì đây tôi có hai tờ, tôi thông báo lưu trú đây và các anh đàng hoàng vô ngồi đàng hoàng hai ba người, họ không làm biết, họ bắt đầu bẻ tay tôi ra, cái họ người chặn tôi lại và cảnh sát cơ động, một ông trung tá Lê Bá Hòa ra lệnh tràn lên và tràn lên các phòng của mục sư truyền đạo và sinh viên, kể cả phòng nữ, luật pháp tăng thành và bắt người dẫn đi, bắt cởi áo hết, họ bắt tất cả đều cởi áo cởi trần và họ xỉ nhục, họ cho đây là tội phạm. Và tôi nói là phải tôn trọng pháp luật lên trên hết, và cái luật kiểm tra hành chính thì vài ba người thôi, họ đem cả một lực lượng cả hàng 500 người, kể cả xã hội đang đông tàn vũ quýnh hung hãn vô cùng, không cần biết luật lệ, tôi nghĩ là không còn một chút luật lệ nào cả.
Về thương tích thì có người nào bị thương tích phải đưa đi bệnh viện hay không ạ?
Dạ, bây giờ tôi, mấy em bây giờ lai rai đang về tới nhà là các em đều qua mắt và không thấy đàn và đều kêu đau nhất hai bàn tay trong não, quýnh rất tàn bạo, 3-4 người quýnh mà quýnh tàn nhẫn lắm, nhất là tại khu phố 6, đường D11, phường Thái Hòa, Mỹ Phước 1, bên các Bình Dương là đêm vào đó quýnh các nữ sinh viên tàn nhẫn lắm.
Thì thưa mục sư, trước khi mà mời một nạn nhân lên tiếng, thì xin mục sư có thể lên tiếng mạnh dạn tố cáo trước dư luận trên toàn thế giới về cái sự việc hành hung đánh đập người vô cớ của công an Bình Dương ngày hôm nay ạ?
Tôi yêu cầu là bên anh em những cộng đồng đấu tranh cho tự do tôn giáo yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ và cử người xuống điều tra 76 người này và bị đánh đập tàn nhẫn như thế nào, và đánh không để dấu vết mà đánh vào não. Và đây là cô Đinh Thị Si, một nữ Hoàng Thị Si, nữ sắc tộc Cà Mau, sinh con mới con 7 tháng mà bị đánh đây.
Vâng, xin chào chị Hoàng Thị Phi. Chị có thể cho quý thính giả của đài Radio Chân Trời Mới được biết về những hành động vũ phu mà công an cũng như côn đồ Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay đã hành hung chị và những người tín đồ khác của giáo hội Mennonite tại Bình Dương ạ?
Dạ, xin chào tất cả khán giả. Dạ, em được đánh tàn nhẫn quá. Em là người bị đánh đầu tiên ạ. 2-3 phát rồi dẫn ra ngoài, rồi dẫn tới đồn, rồi đánh cả hai bên má luôn. Rồi dẫn hết tất cả mấy đứa em vô phòng, rồi họ tắt đèn xong rồi tụi em cầu nguyện. Trong lúc đó mọi người ai cũng đều đóng cửa hết, rồi mấy anh đó xuống và tắt mỗi người. Những người cầu nguyện lớn thì họ đều tắt tàn nhẫn hơn nhiều phát nữa, và đánh tụi em đứt cả tay luôn, giờ không có nghe gì. Mà khi mà họ lấy lời khai á, mà không nghe rõ gì hết ạ. Và họ đánh bốc lột, họ nói không có luật lệ nào mà để đánh tụi em hết ạ.
Có nghĩa rằng là chị và mọi người không hề có những cái phản ứng chống lại cái sự bắt bớ của họ, mà họ vẫn đánh đập một cách dã man, có phải không thưa chị?
Dạ, đúng rồi ạ.
Chị có thể cho chúng tôi được biết rằng là hiện giờ tất cả những phụ nữ đều đã được trở về lại giáo hội hay chưa? Hay vẫn còn những người nữ bị giam vào giờ phút này thưa chị?
Dạ rồi ạ. Khi mà tụi em lập cái lời khai xong là họ cho về, xếp hàng từng người một về, là bây giờ tụi em về tới nhà một sư quan rồi ạ. Dạ có, bây giờ xin mời khán giả nghe tiếp ạ. Tức là đứa em nói ạ.
Vâng.
Dạ, xin chào khán giả. Họ đánh vào hai lỗ tai, với lại đánh vào miệng. Họ không cho hát nữa khen Chúa và cũng không cho cầu nguyện luôn, và đánh vô đầu mà lấy cái gậy đó đánh vô cái trán, mà đánh rất là tàn nhẫn. Ba người đánh một mình tôi, một mình em.
Những người này là những người đàn ông hay là phụ nữ? Và những người này là công an hay là những người mặc thường phục?
Dạ, những người rất là khỏe mạnh và là những người mà to nhất trong các những người công an, với lại những người, có mấy người thì không có mặc đồ phục nhưng mà mấy người là mặc đồ công an.
Tức là họ đánh chị và mọi người chỉ vì chị và mọi người đã cầu nguyện Thiên Chúa cho an lành trong lúc bị bắt bớ thôi, phải không thưa chị?
Dạ đúng rồi, và bây giờ hai cái lỗ tai nó đã không có nghe rõ gì hết ạ.
Thưa chị, ngoài ra chị có được biết đến số phận của những thầy truyền đạo của giáo hội Mennonite hiện giờ ra sao hay không?
Dạ bây giờ thì họ vẫn chưa được thả về, và họ bắt những người đàn ông và con trai truyền đạo đó, họ cởi đồ ra hết rồi, mấy người mục sư đó họ chưa thả về mà họ cởi đồ ra hết, họ dẫn đi chỗ khác rồi.
Cảm ơn chị đã cho chúng tôi biết về những cái hành động côn đồ của Công an Cộng sản Việt Nam tại Bình Dương đến với tất cả các tu sĩ và tín đồ của giáo hội Mennonite đêm ngày 9 tháng 6 năm 2014 tại Bình Dương. Cảm ơn chị và xin kính chúc cho tất cả mọi người tai qua nạn khỏi và giữ vững niềm tin. Tạm biệt chị và tất cả mọi người nhé.
Dạ, cảm ơn chị ạ.